thứ bảy, Phật dạy chúng ta phải tu công bổ quá. Trong đời quá khứ chúng ta, ngay trong một đời này, những việc đã làm sai rất nhiều, đều là có lỗi lầm. Cho nên Phật khuyên bảo chúng ta phải nỗ lực tu thiện, bồi đắp lỗi lầm của chúng ta. Người thế gian thường hay nói, chúng ta tạo tác tội nghiệp, bây giờ lập công, lấy công chuộc tội. Trên pháp luật thế gian có rất nhiều người làm như vậy, trong Phật Pháp thì không được vậy. Trong Phật Pháp, thiện quyết định có quả thiện, ác quyết định có ác báo. Nhất định không thể nói, tôi ngày trước đã tạo ra rất nhiều tội ác, hiện tại tôi tu đại thiện, cái tội của tôi có thể không cần trả báo. Không hề có việc như vậy. Đó là không phù hợp với định luật nhân quả. Thế nhưng, bạn ngay đời này, nếu như nỗ lực tu thiện, sức mạnh của thiện đặc biệt mạnh, cái thiện của bạn sẽ được hưởng trước. Tội nghiệp mà bạn tạo, cái ác báo sẽ chậm lại, lùi lại sau, báo sau. Thiện báo trước, nếu như cái lực lượng ác mạnh, thì cái ác sẽ báo trước. Cái thiện mà bạn làm sẽ báo sau. Không hề không báo. Đó là định luật của nhân quả, chân lý của nhân quả. Chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này, bạn không thể không khiếp sợ đối với nhân quả. Chân thật là sợ nhân quả. Vì sao vậy? Quả báo không hề sót lọt. Chỉ là báo sớm hay báo trễ mà thôi. Không hề không báo. Khởi một ác niệm đều phải nhận lấy báo ác. Khởi một niệm thiện cũng có quả thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, ba nghiệp đều đang tạo. Tu công bù lỗi, Phật khuyên bảo chúng ta việc này, không phải nói đem công bù tội, không phải vậy. Là hy vọng quả thiện của chúng ta báo trước, quả ác sẽ được chậm lại, làm cho nó lùi lại sau. Giả như thiện căn của chúng ta rất lớn, chúng ta sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, việc này quá tốt. Đến nơi đó để làm Phật. Sau khi làm Phật rồi, chúng ta muốn hỏi những tội nghiệp đã tạo trong đời quá khứ còn phải trả báo hay không? Nếu như bạn nói làm Phật, làm Bồ Tát rồi thì không trả báo nữa, vậy thì định luật nhân quả sẽ nói không thông. Xin nói với các vị, làm Phật, làm Bồ Tát đến sau cùng vẫn phải trả báo. Thế nhưng cái báo đó, ở trên cảm thọ đó, hoàn toàn không giống như chúng ta. Hiện tại khi chúng ta trả báo, chân thật là cảm thấy vô cùng thống khổ. Khi Phật Bồ Tát thọ báo, rõ ràng tường tận, ô, nó đến rồi, đời quá khứ là do tạo ra cái nhân đó, cho nên hiện tại phải chịu cái quả báo này, nghĩ là trả nợ. Trả được rất hoan hỷ, rất tự tại, từng món trong sổ đều xóa hết, đều tiêu hết, vì an lạc dường nào. Đời trước chúng ta gạt người ta rất nhiều tiền, chúng ta tạo ra cái nghiệp này, khi đời này gặp được, người ta sẽ gạt tiền của chúng ta mang đi hết, chúng ta rất khổ sở. Nếu như chúng ta biết được đời trước ta đã gạt họ, hiện tại họ gạt ta, vừa lúc phải trả, một chút áo não cũng không có. Bị gạt mà còn thấy rất thoải mái, còn rất an vui, làm sao có thể giống nhau được? Cho nên Phật Bồ Tát khi đến đây chịu quả báo, an vui tự tại. Bạn thấy An Thế Cao, An Thế Cao thật cũng đã làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Ông đến Trung Quốc trả hai lần thiếu nợ mạng, đến để chịu báo. Hai lần thiếu nợ mạng, đời trước đã giết lầm người đó, đã giết lầm một người, đời này đến ngay nơi đó cũng bị người ta giết nhầm lại. Giết nhầm mà vẫn còn có tội. Ông đã đoán trước, nói với bạn của ông, hôm nay tôi sẽ gặp cái nạn này, sẽ gặp phải sự việc này, sẽ bị chết đi. Anh nói với quan phủ, không nên trị tội cái người này, là do nghiệp lực đời trước của tôi như thế nào đó, đời này phải gánh lấy cái quả báo này, là do tôi đến để trả nợ mạng. Không thể nói thành Phật, thành Bồ Tát thì không chịu báo, làm gì có đạo lý này. Thế nhưng cũng có không chịu báo. Không chịu báo là đối phương hai bên đều rất tường tận. Ta thiếu họ một mạng, anh ấy biết rõ. Anh ấy nói tôi không cần anh trả mạng. Vậy thì được, vậy thì không việc gì. Có trường hợp như vậy. Vì Bồ Tát này đến nơi đây giảng kinh nói pháp, gặp được quan gia trái chủ, họ nghe được Phật pháp thấu hiểu rồi. Thôi vậy, món nợ gì trước chúng ta bỏ qua vậy, không nên trả, không cần nữa. Vậy thì không việc gì. Cho nên quả báo nhất định là chân thật. Báo và không báo đều ở nơi duyên. Vậy thì phải xem thời tiết nhân duyên đó của bạn. Duyên có lúc có thể thao túng ở chính nơi tay chúng ta. Chính mình có thể làm chủ. Phật dạy cho chúng ta tu công bổ quá, ý nghĩa chính ngay chỗ này. Một câu dưới đây, Phật dạy chúng ta niệm Phật. Ở trong nghịch thuận thập tâm, không hề dạy chúng ta phải niệm một vị Phật nào. Nhưng Ngài dạy chúng ta niệm mười phương Phật. Cách niệm mười phương Phật như thế nào? Chư vị đồng tu cần phải biết. Mười phương Phật chính là Phật A-di-đà. Tôi không hề nói sai. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều niệm A-di-đà Phật. Chúng ta niệm A-di-đà Phật chứ phải là niệm mười phương Phật hay sao? Nếu bạn không tin tưởng, nếu bạn ngày ngày đi lạy vạn Phật danh kinh, mỗi ngày đem ra đọc, 12.000 danh hiệu Phật mỗi ngày đọc qua một lần, có thể đọc mệt chết người. Có niệm được mười phương Phật hay không? Không hề niệm được. Mười phương chư Phật vô lượng vô biên, bạn mới niệm có 12.000 danh hiệu, vậy sót lọt rất nhiều. Chỉ có một dạng, vậy thì sót quá nhiều. Bạn niệm một câu A-di-đà Phật, xin nói với các vị, thì không sót một vị Phật nào. Vì sao vậy? Phật nói rất rõ ràng, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Cho nên bạn tụng kinh vô lượng thọ thì bạn đã tụng hết tất cả kinh mà chư Phật đã giảng. Vì sao vậy? Mười phương ba đời tất cả chư Phật, không một vị Phật nào mà không giảng kinh vô lượng thọ. Các kinh khác không nhất định sẽ giảng, kinh vô lượng thọ thì nhất định phải giảng. A-di-đà Phật nhất định phải niệm. Niệm mười phương Phật chính là niệm A-di-đà Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Bộ kinh này chính là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta, chính là khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải ở ngay chỗ này xây dựng tín tâm kiên cố.